Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2011, gồm có Kim Tôn Giáo và sau đó là bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trước chủ trương hạn chế tự do tôn giáo của chính phủ. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo sư đại học hãy thông truyền sự hiểu biết và chân lý. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 2 tháng 10, nhân dịp khai giảng các đại học, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư đại học hãy đào luyện giới trẻ biết yêu mến sự thật và thông truyền cho họ những kiến thức giúp họ có thể làm những chọn lựa tự do. Ngỏ lời với các tín hữu pháp thoại, Đức Thánh Cha nói rằng, xuyên qua việc giảng dạy, các giáo sư cần phải thông truyền lòng yêu mến đối với sự hiểu biết và chân lý. Theo Đức Thánh Cha, kiến thức là điều quan trọng, nhưng huấn luyện giới trẻ biết tìm kiếm sự thật và như vậy có thể làm những chọn lựa tự do là điều rất quan trọng. Đức Thánh Cha kêu gọi, anh chị em hãy giáo dục giới trẻ về những giá trị luân lý và tinh thần đích thực để giúp họ tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Nhân tháng 10 là tháng mân côi, Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ tất cả những người làm công tác giáo dục giới trẻ. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Walter Kasper làm đặc sứ tham dự các nghi lễ kỷ niệm 950 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Speyer, Đức Quốc. Đức Hồng Y Kasper, người Đức, đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Kasper, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nhà thờ chính tòa Speyer đã được cung hiến giữa năm 1030 và năm 1061. Đây là biểu tượng của mối dây liên kết của người Công giáo Đức với đấng kế vị Thánh Phêrô. Nhân dịp kỷ niệm 950 năm cung hiến ngôi thánh đường này, hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng đến Đức Cha Karl-Heinz Winsemann, giám mục giáo phận Speyer. Ngài nói rằng, việc kỷ niệm 950 năm cung hiến nhà thờ chính tòa giáo phận này là một thời hồng ân. Đức Thánh Cha mời gọi người Công giáo Đức hãy noi gương tin cậy mến của Đức Mẹ Maria mà nhà thờ chính tòa Speyer được cung hiến cho Đức Mẹ. Tin Âu Châu. Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom, Budapest, Hungary, tái đắc cử Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Chiều thứ Sáu 30 tháng 9 vừa qua, các vị giám mục thành viên của Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu đã bầu vị Hồng Y người Hungary này vào chức vụ Chủ tịch của Hội đồng cho một nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2011 đến năm 2016. Cùng với Đức Hồng Y Erdo, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và Đức Cha Joseph Michalik, Tổng giám mục Presmist, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, cũng được bầu làm Phó Chủ tịch của Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Tin Pakistan. Các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan bị kỳ thị trong các vụ lũ lụt. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, giáo hội đã tố cáo sự kỳ thị này đối với các nạn nhân lũ lụt thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tỉnh Sindh, miền nam Pakistan là vùng bị thiệt hại nặng nề nhất trong mùa mưa lũ vừa qua. Đã có gần 400 người bị thiệt mạng, gần 2 triệu người phải đi lánh nạn và ít nhất nửa triệu ngôi nhà bị phá hủy. Trong mọi huyện của tỉnh này, hầu như toàn bộ mùa màng đều hư hại. Ngay từ lúc xảy ra thiên tai, Caritas Pakistan là tổ chức đã từng cứu trợ cho trên 50.000 gia đình thuộc tỉnh Sindh trong vụ lũ lụt hồi năm 2010, cũng đã phân phát các kiện hàng gồm thực phẩm, thuốc men, các dụng cụ lọc nước và lều trại. chính các nhân viên Caritas Pakistan đã tố cáo các hành động kỳ thị đối với các nhóm tôn giáo thiểu số và những người thuộc giai cấp cùng đinh. Giữa tháng 9 vừa qua, giáo phận Hyderabad và các tổ chức nhân đạo đã quyết định phát động chiến dịch kêu gọi cộng đồng thế giới. Trong các thông cáo, giáo phận Hyderabad và các tổ chức nhân đạo đã tố cáo sự kiện các nhóm tôn giáo thiểu số như Ấn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Ahmadi, nhất là những người thuộc giai cấp cùng đinh, không được hưởng các cứu trợ nhân đạo vốn dành riêng cho họ. Cha Samson Sukadin, tổng đại diện tổng giáo phận Hyderabad, kiêm giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận, đã cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo viết rằng, toàn bộ giáo phận đều bị lũ lụt hoành hành và mọi giáo xứ đều cầu cứu. Phần lớn những người di tản đều là tín đồ Ấn giáo. Nhưng chính dân cư thuộc các bộ lạc, vốn chiếm một nửa dân số các giáo xứ là nạn nhân của kỳ thị. Huyện Badin trong giáo phận Hyderabad là một trong những nơi bị thiên tai tàn phá nặng nề nhất. Trong vùng này, có đến 20% các nạn nhân là những người Ấn giáo thổ dân hay thuộc giai cấp cùng đinh, không được hưởng bất cứ sự trợ giúp nhân đạo nào. Không một người nào trong họ được thu nhận vào bất cứ một trại tị nạn nào do chính quyền thiết lập. Vì không được tiếp tế lương thực và nước uống, họ đành cấm trại dọc theo các lề đường. Cộng đồng người Hồi giáo Ahmadi vốn bị xem là lạc giáo và vì thế thường xuyên bị kỳ thị, cũng hoàn toàn bị bỏ rơi. Giáo phận Hyderabad đã phải thuê ghe thuyền để cứu vớt 370 người Ahmadi. Tin Mexico. Tòa Thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha không hề can thiệp vào việc tối cao Pháp viện Mexico ngăn cấm phá thai. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Sáu 30 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mexico giải thích rằng Tòa Thánh đã đưa ra một thông cáo khẳng định rằng Đức Thánh Cha không hề gọi bất cứ một cú điện thoại nào để thuyết phục các thẩm phán của tối cao pháp viện nước này phải đưa ra phán quyết ngăn cấm phá thai. Mới đây, 8 thẩm phán của tối cao pháp viện Mexico đã đưa ra phán quyết rằng phá thai tại bang Baja California là vi hiến. Một vị giám mục Mexico là Đức Cha Isidro Guerrero Macias cho rằng chính Đức Thánh Cha đã can thiệp cho nên tối cao pháp viện mới đưa ra phán quyết trên đây. Nhưng trích dẫn tuyên cáo của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Mexico nói rằng lời tuyên bố trên đây của Đức Cha Macias không có nền tảng. Theo các Đức Giám mục Mexico, chính tối cao pháp viện Mexico cũng đã bác bỏ sự kiện cho rằng các thẩm phán đã nhận được điện thoại của Đức Thánh Cha. Tin Pakistan. Giáo hội tại Pakistan kêu gọi cầu nguyện để xin cho dịch bệnh khỏi lan tràn. Linh mục tổng đại diện giáo phận Lahore kêu gọi người Công giáo hãy cầu xin Chúa ngăn chặn sốt cấp tính mà Ngài gọi là 10 tai họa của Ai Cập đang hoành hành trong xứ sở. Sau một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Lahore hôm thứ Ba tuần trước, cha Andrew Nishari đã kêu gọi giáo dân hãy lần chuỗi mỗi ngày và các gia đình hãy tham gia cầu nguyện để xin Chúa bảo vệ dân chúng khỏi cơn dịch bệnh. Cha Nishari nói rằng, tình trạng tại Pakistan hiện nay cũng giống như 10 tai họa đã từng giáng xuống Ai Cập xưa kia. Muỗi mồng đã chống lại con người, lũ lụt đang tàn phá mọi sự và nhà cửa đang chìm ngập trong tối tăm vì cúp điện. Theo linh mục tổng đại diện giáo phận Lahore, việc tôn kính Đức Mẹ cũng có sức che chở con người như thuốc men. Cha Nishari cho biết, hiện sốt cấp tính đang cất đi mạng sống của ít nhất 6 người mỗi ngày. Cơn sốt này đã bộc phát vào giữa tháng 7 vừa qua. Cho đến nay đã có 143 người chết vì dịch bệnh này. Chỉ riêng tại Lahore, có khoảng 15.000 người đã được thử nghiệm dương tính. Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi chuyên gia đến Lahore để giúp các chuyên gia địa phương tìm cách đối phó với dịch bệnh. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ quan ngại về tự do tôn giáo trong nước. vì ngày càng lo ngại trước những chính sách cổ võ tránh thai, phá thai và hôn nhân đồng tính, cũng như vô số những hành động tấn công vào tự do tôn giáo trong nước. Các đức giám mục Hoa Kỳ đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt để soạn thảo và trình bày lập trường của giáo hội về vấn đề này. Hôm thứ Sáu 30 tháng 9 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã giải thích rằng, dân chúng ngày càng thấy rằng, ở cấp tiểu bang cũng như liên bang, chính phủ đang có chủ trương tấn công vào tự do tôn giáo, hoặc xuyên qua luật pháp, hoặc những quy định nhằm cản trở hoạt động của giáo hội. Đức cha William Laurie, Giám mục Bridgeport, bang Connecticut, Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo, đã nói với hãng thông tấn công giáo của Hoa Kỳ CNS rằng, ủy ban mới này sẽ gây ý thức về vấn đề này trong cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ. Theo Đức cha Laurie, ủy ban sẽ giúp giáo dục về vấn đề này và đề ra một hành động cụ thể và hữu hiệu để đối phó với vấn đề này. Đức cha Laurie nổi tiếng là người đã công khai bảo vệ tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Dạo tháng 10 năm ngoái, ngài đã cho công bố một lá thư mục vụ về vấn đề này. Trong lá thư, ngài đã tố cáo việc chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách thông qua những luật nhằm hạn chế tự do tôn giáo của giáo hội công giáo. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Mới đây, một chuyên gia về án tử hình và kiểm soát vũ khí là giáo sư Tommaso Di Ruzza, một viên chức thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã nhìn lại diễn tiến trong lập trường của Tòa Thánh về án tử hình. Theo giáo sư Di Ruzza, lập trường của giáo hội công giáo về án tử hình đã tiến triển rất nhiều xuyên qua các thế kỷ. Giáo sư này khẳng định rằng, hiện nay không còn bất cứ lý do nào để biện minh và ủng hộ cho án tử hình. Thánh Thomas tiến sĩ đã so sánh một tội nhân nguy hiểm với một bộ phận hư thối trong cơ thể cần được cắt bỏ. Vị thánh này cho rằng, để tránh cho nọc độc không lây lan và bảo vệ công ích của xã hội, có thể loại trừ kẻ gây tội ác. Tuy nhiên, giáo sư Di Ruzza khẳng định rằng, xuyên qua các thế kỷ, nhân loại càng ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết của việc chữa trị. Trong y khoa, việc cắt bỏ một cơ phận cũng không còn xem như biện pháp chữa trị duy nhất nữa. Các vị giáo hoàng trong thời hiện đại đã suy nghĩ nhiều về sự thay đổi cái nhìn về án tử hình. Đức Phaolô Đệ Lục là người đã có hành động cụ thể trong việc bãi bỏ án tử hình. Kể từ năm 1870, Quốc gia Vatican đã không hề thi hành bất cứ án tử hình nào. Và Đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên đã chính thức tuyên bố bãi bỏ án tử hình trong quốc gia nhỏ bé này. Tin Tehran, Iran. Một mục sư Tin Lành Iran bị kết án tử hình vì tội chống lại an ninh quốc gia. Một tòa án tại tỉnh Rasht, miền Bắc Iran, đã kết án tử hình ông Joseph Nadakhani, một mục sư tin lành, vì tội gọi là chống lại an ninh quốc gia. Tỉnh trưởng tỉnh Rasht, ông Golan Ali Rezvani, giải thích rằng, bản án được đưa ra không phải vì lý do tôn giáo, bởi vì theo ông, Cộng hòa Hồi giáo Iran không hề kết án tử hình bất cứ ai bỏ đạo. Tuy nhiên, ông Mohammad Ali Dakhan, luật sư bào chữa cho mục sư Nadakhani, bác bỏ lời giải thích trên đây của tỉnh trưởng Rezvani. Luật sư Dakhan khẳng định rằng, thân chủ của ông sẽ bị xử tử chỉ vì bỏ đạo. Vị luật sư này nói rằng, đây là lần đầu tiên chính quyền Iran nói đến tội chống lại an ninh quốc gia của mục sư Nadakhani. Thật vậy, khi đưa ra bản án, các thẩm phán tỉnh Rasht đều nói đến tội chối đạo của mục sư Nadakhani. Mục sư Nadakhani năm nay 32 tuổi. Ông đã trở lại Kitô giáo năm 19 tuổi và trở thành mục sư của một cộng đồng nhỏ gọi là Giáo hội Iran. Bị bắt giữ dạo tháng 10 năm 2009, mục sư Nadakhani bị kết án tử hình vì tội chối đạo theo luật của Hồi giáo Sharia. Theo luật này, bản án có thể được bãi bỏ nếu ông quay trở lại Hồi giáo. Ông đã làm đơn kháng cáo lên tối cao pháp viện Iran. tối cao pháp viện đã trao trả vụ án lại cho tòa án địa phương, và hôm thứ Sáu 30 tháng 9 vừa qua, mục sư Nadakhani đã bị kết án tử hình. Nhiều quốc gia Tây Phương đã lên án bản án dành cho vị mục sư và đã yêu cầu chính quyền Iran trả tự do cho ông. Tin Bhopal, Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ công bố thủ bản về các quyền hiến định của các nhóm thiểu số để bảo vệ các quyền lợi của cộng đồng tín hữu tại bang Madhya Pradesh. Quyển thủ bản này không chỉ dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số mà còn cho cả các viên chức chính phủ. Kể từ năm 2003, tại bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, đã xảy ra trên 100 vụ tấn công vì động lực tôn giáo, và theo các nguồn tin giáo hội, các cơ sở của giáo hội đã không ngừng bị chính phủ sách nhiễu. Đức cha Leo Cornelio, tổng giám mục Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, nói rằng, mục đích của thủ bản là để giáo dục và giúp cho các viên chức chính phủ hiểu rõ hơn về quyền của các nhóm thiểu số, cũng như nhu cầu phải tôn trọng họ. Đức cha Cornelio nói rằng, chúng tôi muốn các viên chức chính phủ nhìn nhận các nỗ lực xây dựng quốc gia của chúng tôi, mặc dù chúng tôi chỉ là một thiểu số nhỏ. Ngài cho biết, trong nhiều trường hợp, các viên chức của chính quyền tại bang Madhya Pradesh hiện đang do Đảng Quốc gia Ấn giáo Bharatiya Janata cai trị, không biết đến các quyền của các nhóm thiểu số.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trước chủ trương hạn chế tự do tôn giáo của chính phủ, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước tình trạng xói mòn tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ, các đức giám mục trước này đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm để đối phó với vấn đề này. Ủy ban mới có tên là Tự do tôn giáo. Ủy ban mới này do đức cha William Lowry, giám mục Fitzgerald, bang Connecticut làm chủ tịch. Việc loan báo thành lập ủy ban đã được đức cha Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra hôm thứ Sáu 30 tháng 9 vừa qua. Đây cũng là hạn chót của Bộ Y tế Hoa Kỳ đề ra để kêu gọi góp ý về việc bảo hiểm cho các dịch vụ ngừa thai và tuyệt sinh hóa. Trong một cuộc phỏng vấn liền sau khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ loan báo thành lập Ủy ban Tự do Tôn giáo, Đức cha Lowry nói rằng các đức giám mục nước này đã nhận thấy rằng tự do tôn giáo hiện đang bị tấn công từ mọi phía. Về phần mình, đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải thích rằng, Ủy ban Tự do Tôn giáo sẽ là một trong nhiều sáng kiến nhằm củng cố sự đáp trả của Hội đồng Giám mục cũng như kết hợp nỗ lực của các giáo hội và các chuyên gia luật pháp để chống lại những tấn công của chính phủ Hoa Kỳ đối với tự do tôn giáo như đã được khẳng định trong tu chính án thứ nhất. Đức cha Dolan nói rằng, việc thành lập Ủy ban Tự do Tôn giáo là một bước ngoặt lịch sử của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Theo ngài, đứng trước những tấn công nhắm vào tự do tôn giáo, nếu không hành động, giáo hội sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Trong những biện pháp nhằm hạn chế tự do tôn giáo của giáo hội công giáo mà chính phủ Hoa Kỳ đề ra, người ta thấy, ngoài việc bảo hiểm cho các dịch vụ tránh thai, Bộ Y tế Hoa Kỳ còn đòi hỏi tổ chức di trú và tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phải cung cấp đầy đủ các dịch vụ sinh sản, nghĩa là phá thai và tránh thai, cho các nạn nhân của tệ nạn buôn người và các trẻ vị thành niên không có cha mẹ hay người thân đi kèm. Mặt khác, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hiện cũng bị Cơ quan Phát triển Thế giới của Chính phủ Hoa Kỳ đòi buộc phải phân phát bao cao su trong các chương trình phòng chống bệnh SIDA, cũng như đòi hỏi phải tránh thai nếu muốn được hưởng viện trợ quốc tế và các chương trình phát triển. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu gọi bất cứ ai bênh vực hôn nhân truyền thống là cuồng tín. Theo Đức cha Dolan, nhãn hiệu cuồng tín đương nhiên được áp dụng cho giáo hội Công giáo, vì giáo hội luôn bênh vực hôn nhân truyền thống. Đức cha nói rằng nếu chính phủ Hoa Kỳ xem giáo huấn của giáo hội là cuồng tín, thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi xung đột giữa giáo hội và nhà nước. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, tại bang New York của ngài, mới đây chính quyền bang đã định nghĩa lại hôn nhân và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Luật pháp mới của tiểu bang đã có hiệu lực. Nhân viên nào từ chối tham gia vào hôn phối của những người đồng tính đều bị truy tố. Những người biện hộ cho quyền của những người đồng tính cũng công khai rêu rao rằng, rồi đây tự do tôn giáo sẽ bị luật mới hạn chế. Hiện nay, những đòi hỏi của Bộ Y tế Hoa Kỳ là điều khiến cho các đức giám mục Hoa Kỳ phải lo ngại nhiều nhất. Đức cha chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo gọi việc hạn chế tự do tôn giáo trong những quy định mới là thiện cận và là một ý đồ của chính phủ nhằm thay đổi sứ mệnh của giáo hội. Theo Đức cha Lori, đây là một hành động vi phạm lương tâm và giáo huấn của giáo hội. Cách đây 2 năm, tại bang Connecticut, Đức cha Lori đã thách thức chính quyền bang về quyền của các đức giám mục trong các cơ sở của giáo hội. Ngài đã kêu gọi hàng chục ngàn người Công giáo biểu tình tại thủ phủ của tiểu bang. Sau đó, ngài cũng đã viết một lá thư mục vụ và lên tiếng trình bày về tự do tôn giáo trên các diễn đàn công cộng. Chính vì vậy mà ngài đã được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban tôn giáo vừa mới được thành lập. Theo đức cha chủ tịch của ủy ban tự do tôn giáo, trong nền văn hóa hiện nay, tôn giáo đang bị đẩy ra bên lề xã hội. Điều này có nghĩa là tôn giáo chỉ còn xem như chuyện riêng tư. Luật mới do Bộ Y tế Hoa Kỳ đề ra khiến cho nhiều người tự hỏi liệu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có nên tiếp tục ủng hộ chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Obama không? Đức cha Lori nhìn nhận rằng giải quyết được những vấn đề do Bộ Y tế tạo ra không phải là điều dễ dàng. Nhưng các đức giám mục cần phải chiến đấu cho quyền của các tổ chức giáo hội được tiếp tục hoạt động một cách bình thường. Ngài nói, chúng ta không nên từ bỏ mục đích giúp đỡ người nghèo và người túng thiếu, nhưng chúng ta cũng không nên đầu hàng khi phải khẳng định tự do tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với chủ đề Một gia đình lành mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng ôn lại những nguyên tắc nền tảng hướng dẫn cuộc sống hôn nhân và gia đình. Đây vốn là những nguyên tắc đã được trình bày tản mạn trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Nhưng câu hỏi cơ bản cần phải đặt ra là, thế nào là một gia đình lành mạnh? dựa vào những tiêu chuẩn nào để bảo rằng một gia đình là lành mạnh? Những tiêu chuẩn được đề cao trước kia nay còn phù hợp nữa không? Một lần nữa, trước khi đề ra những nét chính trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, hôm nay chúng tôi xin được nói đến những tiêu chuẩn quen thuộc mà chúng ta dễ nảy đến để đánh giá về sức khỏe của một gia đình. Năm 1981, khi người thanh niên tên là John Hinckley mưu sát Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ, nhiều người, ngay cả các cơ quan truyền thông đại chúng, đều tỏ ra sửng sốt. Ai cũng thốt lên: thật là đáng tiếc, John Hinckley xuất thân từ một gia đình tốt lành tử tế. Nói đến một gia đình tốt lành tử tế, ai cũng hiểu rằng người thanh niên này có cha mẹ đang chung sống với nhau. Họ có một ngôi nhà riêng, họ có cơ sở làm ăn riêng, họ đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, họ được cộng đoàn quý mến. Trên đây là những tiêu chuẩn chung thường được đưa ra để lượng giá về tình trạng sức khỏe của một gia đình. Đông cũng như Tây, khi vợ chồng còn chung sống với nhau dưới một mái nhà, khi họ có công ăn việc làm vững chãi, khi họ được mọi người kính nể trong xã hội, khi con cái họ còn ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và chuyên cần học hành, vân vân, người ta bảo đó là một gia đình lành mạnh. Dĩ nhiên, đây có thể là những dấu hiệu nói lên một tình trạng sức khỏe khả quan. Mạnh về kinh tế, đứng vững trong cơ cấu, không gặp thất bại trong chức năng giáo dục. Đó là những nét thông thường của một gia đình được đánh giá là lành mạnh. Tuy nhiên, cách nhìn và đánh giá trên đây có thể chưa đi vào chiều sâu của gia đình. Lắm khi người bên ngoài chỉ để ý đến ngoại diện của gia đình. Lắm khi chính gia đình cũng chỉ quan tâm đến bộ mặt xã hội của mình, mà quên đi cái cốt yếu của đời sống gia đình. Cái cốt yếu ấy chính là mối quan hệ yêu thương giữa các thành phần trong gia đình. Một gia đình có tất cả mọi sự và đứng vững về mọi mặt, nhưng thiếu quan hệ yêu thương. Liệu một gia đình như thế có thực sự là một gia đình lành mạnh không? Trước kia, chuyện hôn nhân là chuyện của cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Lấy nhau phải có môn đăng hộ đối. Dòng dõi phải được lưu truyền. Nói chung, kinh tế, uy thế xã hội là những tiêu chuẩn quan trọng nhất trong chuyện dựng vợ gả chồng. Một gia đình được xem là lành mạnh khi gia đình ấy đáp ứng lại được những tiêu chuẩn ấy. Ngày nay, theo kết quả cuộc điều tra được tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số ra cách đây vài năm ghi lại, đa số các bạn trẻ cho biết họ chỉ muốn kết hôn với người mình yêu mà thôi. Như vậy, kinh tế và uy thế gia đình không còn là những yếu tố quan trọng trong quyết định tiến đến hôn nhân nữa. Ngày nay, người ta lấy nhau là để yêu thương và được yêu thương, chứ không phải để được bảo đảm về mặt kinh tế. Ngày nay, người ta xem con cái như là kết quả của tình yêu, chứ không phải để nói giỏi tông đường nữa. Gia đình trước kia đặt nền tảng trên kinh tế và uy thế xã hội. Gia đình ngày nay được xây dựng trên tình yêu. Gia đình nào lành mạnh và vững chắc hơn? Nhìn vào tình trạng hôn nhân và gia đình ngày nay, nhất là trong các xã hội Tây phương, chúng ta không thể không lo âu và tự hỏi. Phải chăng kiểu mẫu gia đình của thời cha ông chúng ta không lành mạnh và vững chắc hơn sao? Ngày nay, với tỷ lệ đổ vỡ và ly dị càng lúc càng gia tăng, với tình trạng phá thai ngày càng lan rộng, với tình trạng những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ, càng lúc càng được nhân lên. Với tình trạng những cuộc hôn nhân với những người đồng tính luyến ái, càng lúc càng được luật pháp các nước nhìn nhận. Người ta tự hỏi, hôn nhân và gia đình sẽ đi về đâu? Hiện nay người ta thấy có hai chủ trương đối nghịch nhau. Để cứu vãn gia đình, nhiều người đề nghị phải trở về với kiểu mẫu gia đình trước kia. Chồng chúa vợ tôi, người chồng lo kinh tế gia đình, người vợ lo việc nội trợ, con cái vâng lời cha mẹ và phụ giúp vào đời sống gia đình. Ai cũng đóng trọn vai trò của mình thì gia đình sẽ lành mạnh và vững chắc. Nhưng cũng có người cho rằng chúng ta không thể đáp ứng với nhu cầu của thời đại bằng những cơ cấu của thời xa xưa. Nói cách khác, mỗi thời một giải pháp, mỗi thời một mẫu gia đình thích hợp. Thật ra, có phải tất cả mọi gia đình trong quá khứ đều lành mạnh và tốt đẹp không? Có phải vì không đổ vỡ mà một gia đình đương nhiên là lành mạnh không? Có phải vì đứng vững về kinh tế mà gia đình đương nhiên lành mạnh không? Có phải vì tất cả con cái học hành thành tài mà gia đình đương nhiên lành mạnh không? Có phải vì mọi người tham gia một cách tích cực vào đời sống tôn giáo mà gia đình đương nhiên lành mạnh không? Trên đây vốn là những dấu hiệu quen thuộc về sức khỏe của gia đình trong quá khứ. Kinh tế, uy thế xã hội và tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gia đình. Đại gia đình, hàng rào xã hội luôn che chở, bao bọc con người. Gia đình có thể đứng vững, mọi thành phần trong gia đình có thể gắn bó với nhau. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa hẳn đã nói lên sức khỏe đích thực của gia đình. Nếu một cộng đồng yêu thương, thông hiệp không được thành hình trong gia đình, người ta có thể ăn đời ở kiếp với nhau mà chẳng khác nào như những người tù chung thân bên nhau. Ngày nay, người ta chỉ xây dựng gia đình với người mình yêu. Nền tảng của gia đình là tình yêu. Nhưng thực tế cho chúng ta thấy tỷ lệ đổ vỡ gia đình lại cao hơn bao giờ hết. Còn yêu nhau thì còn gắn bó với nhau. Không yêu nhau thì chia tay nhau. Thà chia tay nhau để khỏi làm khổ nhau, còn hơn là cắn xé nhau suốt đời. Phải chăng đó không là lập luận thông thường của con người thời đại? Phải chăng một gia đình xây dựng trên tình yêu không là một gia đình mong manh, dễ tan vỡ? Bền vững, nhưng có thể chỉ là một thứ bền vững giả tạo. Đó là tình trạng của mẫu gia đình trong quá khứ. Yêu thương, nhưng yêu thương nhất thời. Đó có thể là tình trạng mong manh của gia đình thời đại mới. Như vậy, đâu là mẫu gia đình thực sự lành mạnh và lý tưởng cho mọi thời đại và mọi nơi? Không phải tất cả mọi gia đình trong quá khứ đều tốt lành và lành mạnh, và cũng không phải tất cả mọi gia đình trong thời đại mới đều có nguy cơ tan vỡ. Thời đại nào và ở đâu cũng có những gia đình thực sự tốt đẹp và lành mạnh. Chúng ta hãy thử đi tìm cái bí quyết khiến cho gia đình ấy không những bền vững mà thực sự lành mạnh, nghĩa là kiến tạo được một cộng đồng yêu thương và thông hiệp giữa mọi thành phần trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 câu 1 tới câu 14. Khi ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ, rồi giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các ngã đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt 3 tuần lễ vừa qua, chúng ta suy niệm về ơn gọi của chúng ta và những cơn cám dỗ tiềm tàng trong đó. Cũng dễ hiểu được điều này, vì đó là ơn gọi của một sứ vụ phải thực hiện. 2 dụ ngôn đặt kề cận và nối tiếp nhau trong bản văn tin mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta một cách nhìn khác về ơn gọi của chúng ta. Chúng ta không chỉ được gọi để thi hành sứ vụ, nhưng chúng ta còn được gọi để hưởng niềm vui, để thông phần. Thế nhưng, không chỉ có những cơn cám dỗ khi chúng ta được mời gọi để làm, nhưng ngay cả khi được mời gọi để hưởng, chúng ta cũng gặp đầy dẫy những cơn cám dỗ trong đó. Chúng ta cùng nhau suy niệm và tiếp tục khám phá về hành trình ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Trước hết, ơn gọi của chúng ta, đó là một lời mời dự bữa tiệc vui vẻ. Được mời dự tiệc, theo nghĩa thông thường, là được mời để hưởng niềm vui. Không ai mời những người mà họ chẳng có mối tương giao nào để tới dự tiệc. Được mời là cách xác nhận sự tương giao của người mời với chúng ta. Có thể đó là một tương giao không lành mạnh, theo kiểu của nhiều người ngày nay. Nhưng không thể phủ nhận, đó là một sự mong muốn kết ước một tương giao mạnh mẽ hơn. Mời dự tiệc cưới lại càng quan trọng hơn. Đó là sự xác nhận mối tương giao chặt chẽ giữa người được mời và người mời. Đó là dịp để cả hai bên chia sẻ niềm vui với nhau, đồng thời làm tăng thêm sự bền chặt của mối tương giao. Ngày nay, do nhiều kiểu tham nhũng, Có thể, khi được những quan chức mời dự tiệc, sẽ là điều lo âu của nhiều người. Trong trường hợp này, khó có thể có một lời từ chối. Vì không thể từ chối, những người được mời đến dự tiệc cũng chỉ bằng mặt chứ không thể bằng lòng. Chúng ta không bàn về vấn đề xã hội này. Chúng ta chỉ nói đến trường hợp bình thường, khi ai đó được một bậc vị vọng mời dự tiệc, họ tự hào vì được thiết lập mối quan hệ. Vì thế, lời mời dự tiệc là một lời mời của niềm vui, lời mời đến để tham dự bữa tiệc vui. Họ có quyền từ chối hay chọn lựa tùy theo cách đánh giá của họ về mối tương giao này. Trong dụ ngôn, rõ ràng Chúa Giê-xu muốn nói tới lời mời của Thiên Chúa. Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Một lời mời vượt quá sức của chúng ta trong thân phận con người. Thiên Chúa cúi xuống kết thân với con người. Thiên Chúa mời gọi con người đến chia sẻ niềm vui với Ngài. Thế nhưng, con người xem ra không đánh giá đủ tầm quan trọng của mối tương giao này, nên vẫn tiếp tục chối từ. Dụ ngôn nói đến những lý do khiến ta chối từ, nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ nhà vua mà sỉ nhục, rồi giết chết. Có lẽ chúng ta khó có thể hình dung ra những thái độ như thế này của những người được mời. Nhưng rõ ràng, nó vẫn đang tiềm ẩn trong đời sống của chúng ta. Dửng dưng với lời mời, chăn thủ cho những công việc thường ngày, loại trừ, khinh miệt những người có sứ vụ trong giáo hội. Khi kể dụ ngôn, Chúa Giê-xu không mời ta suy nghĩ nhiều về hình phạt. Ngài mời chúng ta nhìn đến những gì chúng ta thật sự mất mát khi chối từ. Đừng bỏ lỡ những cơ hội được mời để thắt chặt tương giao với Ngài, để hưởng nếm trọn vẹn niềm vui cùng với Ngài trong bữa tiệc thiên quốc. Đừng dửng dưng nữa, vì lời mời gọi của Chúa là lời mời của ân sủng, lời mời gọi đến để thông phần. Kế đến chúng ta nói về ơn gọi của chúng ta như một lời mời gọi thông phần. Chúa Giê-xu kể tiếp câu chuyện. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Nhà vua sai tôi tớ đi khắp các nẻo đường. Chúa Giê-xu gợi nhắc chúng ta hình ảnh của một cánh cửa rộng mở cho mọi người. Một cơ may lớn lao được thông phần cho mọi người. Bất luận chúng ta là ai. Thế nhưng, ân sủng không chỉ là quà tặng, mà còn là trách nhiệm của chúng ta. Đi qua cánh cửa rộng mở, đòi chúng ta phải ý thức đủ sự thông phần của mình. Nói cách khác, được mời gọi thông phần chính là được mời gọi đi vào cuộc biến đổi tận căn. Chúng ta đừng quên, đây vẫn là bữa tiệc của hoàng gia, tiệc của nước trời. Cần phải có một sự tương thích trọn vẹn để tham dự, để thông phần. Hình ảnh của những người không mặc trang phục lễ cưới gợi nhắc chúng ta thái độ không tham dự trọn vẹn, không ý thức đủ sự tương thích tối thiểu của chúng ta. Đó không chỉ là thái độ xúc phạm đến chính Thiên Chúa, chủ nhân của bữa tiệc. nó còn xúc phạm đến người khác, không tôn trọng tha nhân và tự tách rời khỏi cộng đoàn. Nói cách khác, lời mời gọi thông phần chính là lời mời gọi ý thức về cuộc biến đổi trọn vẹn bản thân chúng ta. Lời mời gọi chuyển đổi từ tình trạng tội nhân sang tình trạng của thánh nhân. Kính thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục mời gọi chúng ta đến để hưởng nếm và thông phần trọn vẹn vào niềm vui trong bữa tiệc nước trời. Mỗi chúng ta được mời gọi suy gẫm lại lời mời yêu thương này của Thiên Chúa, đồng thời sẵn sàng đi vào cuộc thông phần trọn vẹn nhờ ân sủng được trao ban. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương mời gọi chúng con để dự tiệc vui trong nhà Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn sẵn sàng cộng tác với ân sủng Chúa trao ban để xứng đáng với lời mời tham dự bữa tiệc thần linh trong nhà Chúa. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha suốt cả đời con, xin khắc ghi tình Cha hài. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người hiện diện trên cuộc đời này là một huyền nhiệm, đều mang một giá trị nhất định. Nếu chúng ta khám phá ra giá trị ấy, thì cuộc sống sẽ có được niềm vui. Có một câu chuyện vui kể về chú ếch và ốc sên như sau. Có một chú ếch con và ốc sên chung sống trên một cái đầm nhỏ. Ốc sên lúc nào cũng câu có, không bao giờ chuyện trò với ếch. Ếch không hiểu vì sao, nên cố gắng tìm mọi cách gặp gỡ, giúp đỡ ốc sên, nhưng ốc sên vẫn lạnh lùng với ếch. Buồn quá, một hôm, ếch tìm gặp ốc sên và hỏi. Là sống giềng với nhau, tôi có làm gì sai thì anh cứ nói để tôi còn sửa. Anh cứ đối xử mãi thế này, tôi không chịu được. Ốc sên giận dỗi giải thích. Mỗi lần thấy anh, là tôi buồn cho bản thân tôi. Tôi giận ông trời, sao sinh ra anh gọn gàng, mạnh khỏe. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì cũng dễ dàng. Còn tôi, sinh ra phải mang cái vỏ cứng, nặng nề đè lên mình, đi đâu hay làm gì cũng chậm chạp. Ốc sên vừa dứt lời, bỗng có con chim bói cá bay qua.
Ốc sên vội vã chui mình vào trong cái vỏ cứng cát. Còn chú ếch tội nghiệp, dù cố gắng, vẫn bị chim bói cá quắp mang đi. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống luôn công bằng. Không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả. Điều quan trọng là mọi người phải tự nhận ra và sống hết mình với những gì đang có. Cô gái nọ có thể không xinh đẹp, nhưng có một tấm lòng đồn hậu, vị tha, biết trân trọng những gì mình đang có. Một thanh niên, dù gặp thất bại trên thương trường, nhưng từ những thất bại, anh rút ra kinh nghiệm quý báu mà không phải ai cũng có được. Trong ý định của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ xinh đẹp hay khỏe mạnh, nhiều tiền bạc hay nắm giữ một địa vị cao sang. Giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta biết trân quý những gì mình đang có. Mỗi người đều nhận được những nén bạc như là nguồn vốn ban đầu. Vấn đề là chúng ta phải làm sao cho số vốn ấy được tăng lên rộng rãi. Người có tài năng thì dùng tài năng ấy mà phục vụ tha nhân. Người có sức khỏe thì đỡ nâng người yếu đau. Ai giàu có thì nên chia sẻ với người thiếu thốn. Như thế, không ai còn phải kêu ca oán trách điều gì. Thiên Chúa vốn rất công bằng và quảng đại ban phát rộng rãi. Không nên so đo tính toán. Chúa gọi gió tới để đẩy thuyền buồm ra khơi lướt nhanh trên sóng nước. Chúa gọi mưa về để tưới mát ruộng đồng, cho lúa tốt, cho nụ hoa nở ra thơm ngát. Mỗi khi màn đêm buông xuống, con người lao động mệt nhọc được nghỉ ngơi, Chúa thắp sáng bầu trời bằng ánh trăng tròn vằng vặc, bằng những vì sao lấp lánh. Sau đó, Chúa lại gọi bình minh trong ngày sáng đẹp hơn. Bao nhiêu công trình Chúa tạo dựng cho con người hưởng dụng. Nói như Thánh Francisco Assisi mà hôm nay giáo hội mừng kính, thì Thiên Chúa quả là một nghệ sĩ kỳ tài. Cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, sinh ra trong một gia đình thuộc giới thượng lưu giàu có, thánh nhân đã từ bỏ của cải vật chất để trở thành người nghèo của Thiên Chúa. Ngài đã kéo mọi người, mọi thụ tạo lại gần Thiên Chúa. Ngài đã gọi nhân đức nghèo là bà Chúa nghèo. Ngài đã gọi mặt trời là anh mặt trời, gọi mặt trăng, gọi thần chết là chị. Ngài muốn nói lên một thực tế là tất cả đều do tình yêu của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, mọi sự, mọi vật, mọi loài, kể cả con người, đều hòa quyện nơi tình yêu của Chúa. Thánh nhân chỉ sống và ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa chan hòa khắp nơi, khắp chốn, khắp trời đất, khắp vũ trụ, nhưng tất cả đều xoay quanh Chúa Kitô. Vì chính Chúa Kitô là trung tâm của tất cả mọi sự trên trời dưới đất, trung tâm của lịch sử cứu rỗi con người. Thánh Francisco muốn kéo mọi người lại với Chúa Giêsu, vì người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tự mọi loài thọ sinh. Thánh nhân đã bị thế gian coi là kẻ điên rồ. Lạy Chúa, giữa một thế giới thích chạy theo những gì là hư ảo, xin cho chúng con biết trọng Chúa là giá trị đích thực của đời sống con. Cảm tạ Chúa đã mời con tham dự vào công trình cứu độ của Chúa, không phải vì con xinh đẹp giỏi giang hay giàu có, nhưng đơn giản vì Chúa yêu thương con. Dù con là kẻ xấu xí, Chúa chính là sắc đẹp của con. Con là kẻ yếu đuối, xin Chúa trở nên sức mạnh cho con. Con là kẻ nghèo hèn, chính Chúa là sự giàu sang của đời con. Con tội lỗi, nhơ nhuốc, xin Chúa là sự thánh thiện của đời con. Con ngu ngơ chốt nát, xin Chúa là tri thức, là sự khôn ngoan của đời con. Con uể oải buồn chán, Chúa chính là cảm hứng, là nguồn vui của đời con. Con là kẻ tay trắng khốn cùng, xin Chúa hãy là tất cả của đời con. Amen.
trong nhà của Chúa ôi sướng vui. Đêm ngày phó dâng xác hồn để yêu một Chúa thôi. Trần gian lôi kéo con vội quên giao ước xưa. Chúa vẫn nhân từ vòng tay chứa chan tình xưa. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.